tranh và hòa bình, phần thứ 4. Trong Thế chiến thứ nhất, tướng Luigi Cadorna nhận thấy chiến tranh Libra và cuộc chiến trống với quân đội Áo đã làm cho binh lính ông kiệt quệ. Lính của ông bị đẩy lui về Caporetto và ông phải chịu trách nhiệm về sự bại trận. Trong doanh trại ở Libra, châu Phi, tinh thần của ông đã sa sút trầm trọng. Ông nói với người hậu cận khi hắn bước ra khỏi liều của ông:
bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy mặc kệ tôi.
Ông rút khẩu súng đang đeo bên hông. Ông đứng trầm ngâm tuyệt vọng một hồi lâu, đôi tay buông thõng với khẩu súng còn nắm chặt. Từ từ ông nâng súng lên và chĩa mũi súng vào thái dương bên phải.
Đó là hành động điên rồ.
Ông quỳ phắt người lại và nhìn trừng trừng vào đôi mắt dịu dàng của cha Pio. Cha không trả lời. Ngài tước cây súng khỏi tay viên tướng, đặt xuống bàn và bỏ đi một cách êm thấm như khi ngài xuất hiện. Viên tướng vội vã chạy ra khỏi liều tìm kiếm ống dáng cha Pio, nhưng ngài đã biến mất trong bóng tối.
Tôi đã bảo không ai được quấy rầy tôi mà.
Ông giận dữ la mắng những người lính canh. Họ ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai trong bọn họ trông thấy vị tu sĩ Capuchin đó cả. Tướng Cadorna không ngừng tìm kiếm vị linh mục trẻ đã ngăn cản ông tự tử. Sau nhiều ngày liên tục dò hỏi, ông được chỉ đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn ở San Giovanni Rotondo, nơi cha Pio được sai đến. Ở đó, ông nhận ra vị linh mục trẻ ấy đang cầu nguyện trong nhà thờ. Ông nói với một thầy:
tôi phải thưa chuyện với ngài.
Và ông giải thích về ơn cứu tử mà ông đã nặng nợ. Sau khi lắng nghe câu chuyện, thầy dòng nói:
điều đó không thể nào xảy ra được vì cha Pio không bao giờ rời khỏi San Giovanni Rotondo.
Viên tướng ra về, lòng thật hoang mang, trong khi các thầy nghĩ rằng lại một sự trùng hợp tương tự như những lần trước mà họ được phúc trình. Họ được biết người ta nhìn thấy cha Pio hai lần ở Roma. Một lần bởi vì giám mục tham dự buổi lễ phong thánh cho thánh Teresa Lisio, và một lần ở mộ thánh Pio X, là người mà cha Pio tôn kính nhất trong vị giáo hoàng. Vì ngài chất phác và hiền lành như Đức Kitô. Cả hai trường hợp, các thầy đều trông thấy cha Pio thi hành bổn phận hàng ngày ở tu viện. Lưỡng tại là vấn đề được nêu lên khi các phúc trình tiếp tục nói rằng vị linh mục trẻ này đã xuất hiện tại hai chỗ khác nhau cùng một lúc. Trong lịch sử giáo hội, chỉ có vài thánh được ơn đặc biệt ấy, như thánh Anton Padua, thánh Alfonso Liguori và thánh Martin de Forest. Cha Pio không để ý đến những điều bàn tán về ngài và cứ tiếp tục thi hành bổn phận mình. 6 tháng tạm rời quân ngũ đã trôi qua, nhưng ngài không trở về đơn vị, ngài thật sự đắm chìm trong nhiệm vụ. Một tu sĩ Capuchin nhìn cha Pio sửng sốt thốt lên:
tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cha khỏe mạnh là dường nào.
Ngài lắc đầu kinh ngạc nhìn ngắm thân hình gọn gàng của cha Pio. Cha trông có vẻ trẻ hơn 30 tuổi. Cái nhợt nhạt bệnh hoạn đã tan biến trên khuôn mặt, và bộ râu rậm rạp hơn khiến ngài nhìn có vẻ to ra. Cha Pio trả lời:
tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi tôi cảm thấy khỏe mạnh là dường nào.
Mặc dù ngài hãm mình một cách khắt khe, sức khỏe của cha Pio đã tăng tiến nhiều đến độ ngài có thể trông coi phần tinh thần của các thầy trong trường dòng. Và ngay cả khi em ngài, cô Zaza, gia nhập một dòng tu ở Roma, ngài cũng có thể tháp tùng cô đến đó. Hàng tháng gia đình ngài đến thăm, và ngài cũng mong đợi được gặp loại người trong nhà. Các cô con gái bây giờ đã lớn, thời gian đã cướp đi sức khỏe của ông bà Horatio, và những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt và tay chân làm cho họ già đi nhiều. Bất cứ khi nào có ai trong nhà cần sự khuyên bảo, ngài đều tận tình hướng dẫn họ. Cha Pio nổi tiếng là cha giám đốc tinh thần, một cha Capuchin nhớ rằng:
Cha Pio làm việc hết lòng để vinh danh Thiên Chúa và để thánh hóa những người trẻ dưới sự chăm sóc của ngài. Các sinh viên chúng tôi tôn trọng và biết ơn sự nhân từ và thành thật của ngài. Chúng tôi tôn trọng ngài vì lòng đạo đức sâu xa của ngài. Chỉ cần nhìn ngài dâng thánh lễ thôi cũng đã đủ chúng tôi tin rằng ngài là một linh hồn chỉ sống trong Thiên Chúa.
Công việc hướng dẫn tinh thần của ngài không chỉ giới hạn trong các đệ tử của chủng sinh, mà còn nói rộng cho cả những người sống trong thành phố. Qua phương pháp này mà nhóm thân hữu đầu tiên của ngài được thành hình, được gọi là con tinh thần. Không bao lâu, một nhóm dòng ba Francisco được thành lập để phổ biến sự giảng dạy của ngài. Cha Pio được dân chúng ở San Giovanni Rotondo biết đến qua sự thông cảm và sự lưu tâm đến hoàn cảnh của họ. Ngay từ đầu, dường như ngài khao khát phục vụ dân chúng qua bí tích hòa giải. Thiên tài an ủi người tội lỗi đã thu hút dân chúng. Người nghèo, người đau yếu và người tuyệt vọng đã tìm đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn. Ngài có những lời nhân từ hoặc lời an ủi cho bất cứ ai. Một dân làng đã nói:
Ngài có sự nhẫn nại không cùng.
Tất cả mọi người đều khẳng định là ngài yêu thương hết mọi người.